chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 9 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết với tiêu đề Nơi gắn kết các đoàn viên, và trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Bộ luật lao động bảo vệ toàn diện quyền lợi của người lao động. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Công đoàn trường tiểu học Sơn Cẩm 1 luôn tuyên truyền đến các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia vào hoạt động phong trào do ngành và công đoàn cấp trên phát động, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động gắn với việc thực hiện chuyên môn. Qua đó đã gắn kết cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học đề ra.
Cô giáo Lê Thị Phượng đã có 15 năm công tác tại trường tiểu học Sơn Cẩm 1 và cũng bằng ấy thời gian chị tham gia vào tổ chức công đoàn nhà trường và cũng đã được công đoàn và các đoàn viên quan tâm giúp đỡ. Chị cho biết, cách đây 11 năm, chị phát hiện ra mình bị ung thư vú. Khi đó bản thân chị cũng đã tuyệt vọng. Cuộc sống như đi vào những ngõ cụt tối tăm, dù người thân trong gia đình luôn ở bên và động viên chị chiến đấu vượt qua bệnh tật. Cùng với đó là sự quan tâm, động viên của tổ chức công đoàn nhà trường cũng như các đồng nghiệp. Nhờ đó chị dần ổn định tâm lý, yên tâm chữa bệnh.
Thì công đoàn ấy, cũng như ban giám hiệu nhà trường mình ấy, thì là hoạt động rất là tốt. Nên là trong cái việc thăm hỏi ốm đau những người bệnh tật ấy thì rất là quan tâm và chia sẻ, động viên với cả các thành viên ở trong nhà trường cũng vậy. Trong những cái ngày đầu mình đi bệnh viện ấy thì là nói chung là cái lúc mà mình nghỉ chưa quá cái thời hạn mà bảo hiểm người ta bắt buộc ấy, thì nhà trường công đoàn cũng luôn phiên nhau dạy thay giúp cho mình.
Trong cuộc trò chuyện với chị Trần Thị Thơm, chủ tịch công đoàn trường tiểu học Sơn Cẩm 1 được biết, công đoàn nhà trường hiện có 42 đoàn viên công đoàn. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của công đoàn, ban chấp hành công đoàn trường đã xây dựng quy chế hoạt động song song với hoạt động chuyên môn. Cụ thể, ngay từ đầu các năm học, ban chấp hành công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên và tổ chức hội nghị công nhân viên chức. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia đóng góp xây dựng chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, tiền thưởng, kỷ luật, đồng thời được bày tỏ những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng với chi bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn để kịp thời giải quyết. Chị Thơm chia sẻ.
Xác định được việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên là một nhiệm vụ quan trọng của công đoàn cơ sở. Nó không những đảm bảo tính đặc trưng của công đoàn mà còn tạo sức mạnh đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và công đoàn thì luôn chú trọng đến tình cảm, suy nghĩ của cán bộ, luôn kịp thời thăm hỏi khi ốm đau hay có việc hiếu hỉ, luôn quan tâm động viên cán bộ công đoàn và kịp thời tặng quà hỗ trợ khi mà gặp khó khăn, hoạn nạn.
Công đoàn nhà trường có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tổ chức công đoàn và chính sách pháp luật của nhà nước. Với phương pháp và hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị, các cuộc họp, tọa đàm, xây dựng góc tuyên truyền của nhà trường, lồng ghép trong các hội thi đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên. Trong năm học vừa qua, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công đoàn tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn. Ngoài ra, công đoàn nhà trường còn đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành giáo dục và công đoàn cấp trên phát động, như phong trào nâng cao trình độ chuyên môn, giỏi việc trường, đảm việc nhà, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tự học, tự rèn. Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua trong nhà trường đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, hăng say lao động và phát huy khả năng, sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giáo viên, tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học. Chị Trần Thị Thơm, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Sơn Cẩm 1 cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì công đoàn nhà trường cũng hướng tới một cái mục tiêu để công đoàn là nơi giúp các đoàn viên vượt qua khó khăn. Đó là ban chấp hành công đoàn phải là một tập thể đoàn kết, có năng lực tổ chức các hoạt động của công đoàn, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, tập thể công đoàn nhà trường cũng phải thực sự là tập thể đoàn kết, là tổ ấm của tất cả đoàn viên công đoàn. Và ban chấp hành công đoàn thì cũng phải luôn là chủ động tham mưu cho chi bộ về chỉ đạo hoạt động của công đoàn, đồng thời chủ động bàn bạc, xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn.
Song song với đẩy mạnh các phong trào thi đua, công đoàn nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 100% cán bộ giáo viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mức lương trung bình của giáo viên là 5,1 triệu đồng một người một tháng. Tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ ốm đau với tổng số tiền là gần 20 triệu đồng. Đánh giá về những hoạt động của công đoàn nhà trường trong thời gian qua, cô giáo Hà Thị Mai Lý, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Cầm 1 nói.
Thì song song với hoạt động chuyên môn của nhà trường thì một mảng công đoàn là một trong những mảng hoạt động mà có vai trò rất quan trọng đối với việc lãnh đạo chỉ đạo của nhà trường. Vậy thì mỗi một hoạt động công đoàn thì được nhà trường cũng hết sức quan tâm, chú ý đến cái phong trào của hoạt động công đoàn trong cơ quan. Đó là thực hiện tất cả những cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo công đoàn ngành và tham gia đầy đủ các hoạt động của công đoàn cấp trên triển khai. Mọi hoạt động công đoàn đều tham gia có hiệu quả và đặc biệt là định hướng trong tất cả các hội thi, rồi là trong công tác chuyên môn, các hội thi, rồi các buổi tham quan dã ngoại thì nhà trường và công đoàn đều có xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể và để cho công đoàn viên cùng tham gia góp ý kiến. Xây dựng phong trào tạo được một cái không khí vui vẻ, đoàn kết, thống nhất và mọi công đoàn viên đều phấn khởi mỗi ngày đến trường, thực sự là một ngày vui trong mọi hoạt động của nhà trường.
Những hoạt động của công đoàn nhà trường đã tạo niềm tin, sự gắn bó sâu sắc giữa các đoàn viên công đoàn với nhau và giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. Từ đó, cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Luật Lao động năm 2012 có những quy định để cụ thể hóa nguyên tắc bảo vệ người lao động, xem đây là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất. Ngay từ những năm đầu phát triển nền kinh tế thị trường, Đảng đã chủ trương là phải tăng cường bảo vệ người lao động, trọng tâm là ở các doanh nghiệp. Cụ thể hóa chủ trương này của Đảng, tại Hiến pháp năm 1992 đã có những quy định ghi nhận sự bình đẳng, bảo vệ người lao động, Điều 3, Điều 56. Từ cơ sở chủ trương của Đảng và Hiến pháp năm 1992, Bộ Luật Lao động năm 1994 và sau này là Bộ Luật Lao động năm 2012 đều có những quy định để cụ thể hóa nguyên tắc bảo vệ việc làm cho người lao động. Trong các quy định của pháp luật lao động, nội dung của nguyên tắc bảo vệ người lao động không chỉ bao hàm trong việc bảo vệ sức lao động, bảo vệ quyền lợi ích của người lao động, mà còn được pháp luật lao động biểu hiện trên nhiều phương diện, việc làm, nghề nghiệp, thu nhập, tính mạng, danh dự, nhân phẩm. Bảo vệ người lao động trước hết là giải quyết và bảo vệ việc làm cho họ, để cho họ duy trì cuộc sống. Chính vì vậy, pháp luật lao động đã có những quy định nền tảng về quyền có việc làm của người lao động. Theo đó, tại điểm A khoản 1 điều 5 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, người lao động có quyền làm việc tự do chọn lựa, việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử. Luật cũng ghi nhận trách nhiệm của nhà nước về việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động. Theo đó, nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm. Khoản 2 Điều 9 Bộ Luật Lao động năm 2012. Bảo vệ quyền được trả lương theo thỏa thuận. Tiền lương có ý nghĩa rất lớn đối với người lao động. Vì vậy, vấn đề bảo vệ tiền lương cho người lao động là nội dung quan trọng trong nguyên tắc bảo vệ người lao động của Luật Lao động. Và để thực hiện mục đích này, pháp luật lao động đã có những quy định bảo vệ tiền lương của người lao động. Khoản 3 Điều 90 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau. Để bảo vệ quyền lợi của người lao động khi không được trả lương đúng thời hạn, pháp luật lao động có quy định. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá một tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Điều 96 Bộ Luật Lao động năm 2012. Bên cạnh đó, để bảo vệ người lao động, pháp luật lao động cũng quy định mức bồi thường, trả lương, trả trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong những trường hợp làm việc do rủi ro khách quan hoặc do lỗi của người sử dụng lao động như bị ngừng việc, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phải điều trị hoặc bị chấm dứt hợp đồng hay sa thải trái pháp luật, người lao động đều được người sử dụng lao động trả lương. Bảo vệ quyền được thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn. Để bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động, pháp luật cho phép người lao động ở bất kỳ doanh nghiệp nào, dù là doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước, đều có quyền tham gia công đoàn. Điều này được thể hiện ở điểm C khoản 1 điều 5 Bộ Luật Lao động. Theo đó, người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Khi pháp luật đã ghi nhận quyền được thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn của người lao động, thì pháp luật có những quy định để bảo đảm quyền này của người lao động khi nghiêm cấm các hành vi của người sử dụng lao động cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn của người lao động. Điều 190 Bộ Luật Lao động năm 2012. Bảo vệ các quyền nhân thân của người lao động. Với tinh thần bảo vệ người lao động một cách toàn diện, bảo vệ tất cả các quyền con người trong lĩnh vực lao động, thì các quyền nhân thân gắn với lĩnh vực lao động là đối tượng quan trọng, cần được pháp luật lao động coi trọng bảo vệ. Vấn đề bảo vệ tính mạng sức khỏe của người lao động trong quá trình lao động được đặc biệt chú trọng. Bộ Luật Lao động cũng quy định cụ thể trách nhiệm cho từng cấp ngành nhằm mục đích bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động. Các đơn vị sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các chế độ khám sức khỏe, trợ cấp độc hại cho người lao động. Việc sử dụng lao động phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không vượt quá mức luật quy định. Người sử dụng lao động phải rút ngắn thời gian làm việc cho các đối tượng, lao động tàn tật, lao động vị thành niên, lao động nữ mang thai, lao động làm những công việc nặng nhọc, độc hại để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 9 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.